những dòng sử Việt. Kính thưa quý thính giả, trong tiết mục những dòng sử Việt hôm nay, Diễm Hương xin gửi đến quý vị tấm gương hy sinh của anh hùng Hoàng Cơ Minh, cựu phó đề đốc hải quân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, vị chủ tịch của Mặt trận Quốc gia Thống nhất Giải phóng Việt Nam. Chủ tịch Hoàng Cơ Minh sinh tại Hà Nội năm 1935 trong một gia đình văn học. Thuở thiếu thời, trong những năm ở tiểu học và trung học, ông còn theo học hàng tuần lớp chữ nho do Việt Nam Văn hóa Hiệp hội tổ chức. Ban giảng huấn gồm những bậc khoa bảng thời đó như quý cụ bảng Nhỡn Nguyễn Can Mộng và các cụ cử Ngô Thúc Định, Trần Lê Nhân và cụ Từ Long Lê Đại. Tại trường trung học Chu Văn An, ông là một học sinh xuất sắc, đồng thời tham gia tích cực vào các sinh hoạt thể thao của nhà trường. Sau khi tốt nghiệp trung học, ông đã theo học trường Đại học Khoa học thuộc Viện Đại học Hà Nội. Chẳng bao lâu thì xảy ra việc chia đôi đất nước bởi Hiệp định Geneva. Ông đã theo làn sóng của 1 triệu đồng bào miền Bắc di cư vào Nam, cùng với đoàn sinh viên Đại học Hà Nội vào trung tuần tháng 8 năm 1954. Năm 1955, ông quyết định rời bỏ đèn sách, tình nguyện nhập học trường sĩ quan Hải quân Nha Trang. Ra trường với cấp bậc thiếu úy, ông được phục vụ tại các hải đoàn xung phong, hoạt động tại các kinh rạch Tiền Giang và đã tham dự chiến dịch rừng sát tấn công vào xào huyệt của loạn quân Bình Xuyên. Cũng trong thời gian này, vì can thiệp cho một số chiến hữu thuộc quyền mà ông cho là đã bị bắt giữ trái phép, đời binh nghiệp của ông tưởng đã gãy đổ với gần 2 tháng tù tại nhà giam Chí Hòa. Thời gian bị khó khăn với Pháp Đình cũng là cơ hội để ông làm quen với nhiều tù nhân chính trị danh tiếng hồi đó như ông Hồ Hữu Tường, Trần Văn Ân, đồng thời có thì giờ và nhu cầu nghiên cứu tài liệu về luật. Khi được phóng thích, ông đã trở về quân ngũ, đồng thời ghi danh theo học tại Đại học Luật khoa Sài Gòn và tốt nghiệp vào năm 1959. Năm 1959, ông qua Hoa Kỳ tu nghiệp 2 năm tại trường Hải quân US Naval Postgraduate School tại Monterey, California. Năm 1961, ông mang cấp bậc Hải quân Đại úy và phục vụ trên các chiến hạm với các chức vụ hạm phó, rồi hạm trưởng các giang pháo hạm và hộ tống hạm của Hải quân Việt Nam. Sau một thời gian phục vụ trên các chiến hạm ngoài biển, ông được thuyên chuyển về trường Hải quân Nha Trang với chức vụ chỉ huy phó. Năm 1964, ông được chỉ định làm tùy viên Hải quân, rồi tùy viên quân lực tại Tòa đại sứ Việt Nam tại Đại Hàn, mang cấp bậc thiếu tá và làm công việc của một sĩ quan cấp tướng. 2 năm phục vụ tại Đại Hàn của ông đã là thời gian làm việc không ngơi nghỉ. Vì đây cũng là thời gian có sự tham dự ồ ạt của các quân đội đồng minh tại Việt Nam, trong đó phải kể đến 2 sư đoàn Thanh Long và Bạch Hổ của Đại Hàn. Sau 2 năm phục vụ tại Tòa đại sứ Việt Nam tại Đại Hàn, ngày rời nhiệm sở, ông đã nhận lãnh phần an ủi tinh thần thật lớn. Ông là người Việt Nam đầu tiên và là người ngoại quốc thứ 14 nhận lãnh huy chương cao quý nhất của Quốc hội và Tổng thống Đại Hàn, dành cho những người ngoại quốc mà hầu hết là các nguyên thủ quốc gia. Sau khi hết nhiệm kỳ 2 năm tại Đại Hàn, ông được Bộ Ngoại giao Việt Nam cho lựa chọn 2 quốc gia để tiếp tục nhiệm vụ tùy viên. 2 quốc gia đó là Trung Hoa Quốc gia và Tây Đức. Song ông đã từ chối và xin trở về phục vụ trong đại gia đình Hải quân. Về nước, ông được cử làm trưởng phòng chiến tranh chính trị tại Bộ Tư lệnh Hải quân với cấp bậc trung tá. Thời gian phục vụ tại Tòa đại sứ Việt Nam tại Đại Hàn và thời gian làm trưởng phòng chiến tranh chính trị quân chủng Hải quân đã đưa đến cho ông những nhận định chính trị, những quan niệm tích cực về xây dựng đất nước. Ông đã cùng với một số bạn bè, gồm cả thành phần quân đội lẫn dân sự, lập ra một tổ chức chính trị sinh hoạt kín có tên là Lực lượng Quần chúng Việt Nam Tự Giải Phóng. Hai trong số các cộng sự viên của ông vào thời đó là bác sĩ Nguyễn Đan Quế, hiện đang là nhân vật đối kháng nổi danh ở trong nước, và giáo sư Hoàng Cơ Định, hiện là một cán bộ lãnh đạo của Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng. Năm 1969, khi chiến trường khắp nơi sôi động, ông đã được đề cử làm tư lệnh phó, rồi tư lệnh lực lượng thủy bộ với cấp bậc đại tá. Lực lượng thủy bộ thuộc quân chủng hải quân là lực lượng tổng trừ bị với bộ tư lệnh đóng tại Cần Thơ, có nhiệm vụ chính yếu là yểm trợ chiến trường miền Tây, mở các cuộc hành quân phối hợp với các đơn vị bộ binh, sử dụng lực lượng cơ hữu gồm những chiến đỉnh, khinh tốc đỉnh đánh thẳng vào mật khu địch tại vùng U Minh, Cà Mau. Năm 1973, ông rời lực lượng thủy bộ, nhận lãnh trách vụ tư lệnh vùng 2 Duyên Hải với bộ tư lệnh đóng tại bán đảo Cam Ranh, tiếp nhận những căn cứ hải quân do Hoa Kỳ bàn giao lại và lãnh trọng trách bảo vệ một phần hải phận Việt Nam. Năm 1974, ông được vinh thăng Phó Đề đốc Hải quân, là một trong những tướng lãnh trẻ của quân lực Việt Nam Cộng Hòa và là sĩ quan đầu tiên lên hàng tướng lãnh trong khóa sĩ quan hải quân của năm 1955. Vào những ngày đen tối nhất của lịch sử, trước ngày di tản, ông đã lần lượt được chỉ định làm tư lệnh tiền phương quân đoàn 2, tư lệnh mặt trận Phú Yên Bình Định, tư lệnh mặt trận Phan Giang Phan Thiết. Người thay thế ông trước khi Phan Giang thất thủ là tướng Nguyễn Vĩnh Nghi, nguyên là tư lệnh quân đoàn 4. Trong những ngày sau cùng của tháng 4 năm 1975, trước thực trạng của đất nước, ông đã cố gắng vận động những dân biểu và thượng nghị sĩ thân hữu trong mục đích bỏ phiếu trao trách nhiệm điều động đất nước cho quân lực thay vì cho Dương Văn Minh, vì ông nhận thấy lúc đó chỉ có quân lực Việt Nam Cộng Hòa là niềm tin chót để cứu vãn tình hình và cương quyết chống cộng. Tuy nhiên, kết quả đã không như ý muốn và hậu quả thì chúng ta đều biết. Những ngày đầu tị nạn trên đất Mỹ, ông đã được dành cho một số quyền lợi, viết quân sự hay đi thuyết trình. Ông đã từ chối những trợ giúp cá nhân đó để làm một nghề thật tầm thường, đó là nghề thợ sơn. Với nghề này, mỗi năm ông chỉ cần làm việc trong vòng 6-7 tháng. Thời gian còn lại, ông dùng để đi từ Đông sang Tây, từ Bắc xuống Nam, từ Hoa Kỳ sang Nhật Bản, sang Gia Ná Đại để liên lạc, móc nối, tổ chức những người tâm huyết mang quyết tâm giải phóng Tổ quốc. Ông đã thành lập lực lượng Quân nhân Việt Nam Hải ngoại, về sau đổi thành lực lượng Quân dân Việt Nam Hải ngoại, trước khi giải thể để hình thành Mặt trận Quốc gia Thống nhất Giải phóng Việt Nam. Trong vai trò lãnh đạo mặt trận, ông đã cùng với các chiến hữu tiên phong trở về lập khu chiến để mưu cầu giải phóng đất nước, một trách nhiệm mà đất nước và dân tộc đã dành cho ông, trách nhiệm của một công dân Việt Nam. Từ năm 1985, mặt trận đã tiến hành kế hoạch nhằm mở rộng các an toàn khu tại quốc nội, phát triển hệ thống ủy ban kháng quản và tìm cách đưa một số chiến hữu lãnh đạo vào sâu trong nội địa Việt Nam. Nhiều chuyến xâm nhập đã được mặt trận tiến hành từ năm 1983 và đến giữa tháng 7 năm 1987, Chủ tịch Hoàng Cơ Minh đã quyết định dẫn một đoàn kháng chiến quân băng qua lãnh thổ Lào trở về Việt Nam để hoàn chỉnh cơ cấu chỉ đạo và vận hành các cơ sở đã được phát triển. Trong thời gian đầu của chuyến đi, đoàn quân đã không gặp nhiều khó khăn, dù có xảy ra một vài trận giao tranh với lực lượng Lào Cộng và Việt Cộng trú đóng trên đất Lào. Nhưng bắt đầu từ tuần lễ đầu tháng 8, khi đoàn quân tiến gần đến biên giới Lào-Việt, nằm về phía đông của tỉnh Atopơ, thì bắt đầu đụng độ khá nặng với lực lượng biên phòng của Việt Cộng. Trong những trận đụng độ này, một số kháng chiến quân đã bị bắt. Do sự công khai của một vài kháng chiến quân, Việt Cộng biết được sự hiện diện của Chủ tịch Hoàng Cơ Minh trong đoàn quân, nên Việt Cộng đã tăng cường viện binh để bủa vây với âm mưu là bắt sống Chủ tịch Hoàng Cơ Minh. Sau nhiều ngày chiến đấu ác liệt, nhiều kháng chiến quân đã hy sinh và Chủ tịch Hoàng Cơ Minh đã bị thương. Đoàn quân của ông đã bị bao vây trên một ngọn đồi vào ngày 27 tháng 8. Tất cả các kháng chiến quân đã chiến đấu anh dũng, nhưng đến rạng sáng ngày 28 tháng 8 thì phòng tuyến đã bị vỡ. Cựu phó đề đốc Hoàng Cơ Minh, Chủ tịch Mặt trận Quốc gia Thống nhất Giải phóng Việt Nam, đã hy sinh vào ngày 28 tháng 8 năm 1987 tại Nam Lào. Trong vụ đụng độ tại Nam Lào vào năm 1987, ngoài Chủ tịch Hoàng Cơ Minh, mặt trận còn mất một số chiến hữu lãnh đạo khác như chiến hữu Trần Thiện Khải, chiến hữu Võ Hoàng và một số kháng chiến quân.
Nhớ hương khói gửi anh hùng, nhờ thơ lên đất hình dung chờ người, nhờ sương đêm loáng trăng vơi tỏa niềm cảm kích, thay tôi ngậm người vị quốc thân phơi, khóc cho tổ quốc mất người tài danh, khóc cho đại cuộc phải đành giữa đường bước đấu tranh nhân quyền. Thác cho đất mẹ linh thiêng, thác vì dân tộc oai nghiêm sử vang, vinh danh đề đốc vẻ vang, xa cơ ngã ngựa thương hoàng cơ. Thương chiến hữu đồng tranh, vinh quang chính nghĩa đã hy sinh cùng. Quạnh hiếu cô phụ thương chồng, âu lo ruột thắt cô phòng thay cha, cống hiến hạnh phúc riêng là dâng chồng cho đại nghĩa và quê hương. Lệ khuya khóc phục can cương, xin người nằm xuống luôn luôn hộ trì cho người ở lại dưỡng nhi, lớn trong thế hệ mới khi nhập dòng, tiếp thâu dòng máu kiêu hùng, san bằng trợ lực trùng phùng quê cha. Những mong chiến thắng hoan ca, mang nhân quyền kết nhụy hoa thành bình, vô cùng ý nghĩa hy sinh. các anh thật đã quang vinh trải đường. Đoạn đao rời khỏi tay gươm, khí anh hùng cũng tràn tươm sơn hà. Tiếc người cưỡng trực vị tha, thương người ái quốc thân đà quên thân. Theo hương khói tỏa xa gần, chiến hữu chủ tịch lễ hồng cùng xin. Trần Thiện Khải cảm nhận tình, đồng hương khắp bài cũng xin vò hoàng. Theo lễ truy điệu nghiêm trang, chân tình này cũng xin loan đất lành. Tiếp nhận chi khí hùng ánh, để cho đại cuộc đấu tranh trong thành. Để cho nó ấm dân lành, cho Việt Nam sẽ sáng danh vời đời. Người còn thở với đất trời, chịu ơn xin nói nên lời tri ân.
Kính thưa quý thính giả, Diễm Hương vừa gửi đến quý vị tấm gương hy sinh của anh hùng Hoàng Cơ Minh trong tiết mục Những Dòng Sử Việt. Diễm Hương xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị cũng trong tiết mục này vào tuần tới. Xin thân ái chào tạm biệt.